Tôi xin kể một câu chuyện về cái gọi là về sân hận. Câu chuyện này có tựa đề là Vết Thương. Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh, nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên cậu bé đóng được 37 cái đinh lên hàng rào. Đây là câu chuyện có thật á. Tức là ngày đầu tiên nổi đóng tới 37 lần. Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng được 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng một cái đinh lên hàng rào. Một ngày kia cậu đã không nổi giận một lần nào hết cả. Cậu nói với cha và ông ta bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi ngày mà cậu không hề nổi giận dù chỉ một lần. Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình và bảo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng dậu nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác và trong lòng của chính con. Dầu sau đó con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như là những vết thương thể xác vậy. Những người chung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con người trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng cho con. Và hãy nhớ rằng những cái gì mà mình làm cho người khác khổ đau thì chính trong trong mình cũng cũng khổ đau, mình không thể nào tránh được. Cho nên trong truyện Kiều có một câu như thế này: lựa chi những bậc tiêu dao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Bậc tiêu dao là những cái bậc mà buồn than trong cái âm nhạc. Lựa chi những bậc tiêu dao, dột lòng mình cũng nao nao lòng người. Khi mà một con người buồn á thì sẽ biến làm cho mọi người xung quanh đều buồn hết. Khi mà một người sân hận á thì mình sẽ làm cho mọi người xung quanh của mình đau khổ. Cho nên cái sân hận là cái mà chúng ta phải bằng mọi cách phải khuyên lơn, giúp đỡ, nhất là những người thân của mình. Ai mà sân hận nhiều á là mình phải khuyên họ đừng đừng bỏ bớt đi, bỏ bớt cái sân, nhưng mà phải khuyên đúng lúc mà người ta đang giận đang nổi nóng mà mình khuyên là không được, khuyên lúc đó là nguy hiểm lắm. Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, lửa phiền càng dập càng khiêu mối phiền. Khi con người ta mà càng khổ đau á, mình càng càng nói vô á, trong cái lúc đó đó gọi là lửa phiền. Lửa phiền, cái lửa phiền não nó càng dập, mình càng muốn dập tắt nó đi thì càng khêu mối phiền. Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền. Đó nó cũng liên quan đến cái vấn đề chánh chánh gì chánh ngữ, liên quan đến vấn đề chánh ngữ. Cho nên chánh ngữ là phải nói đúng thời đúng đúng lúc. Gặp một người chồng hay một người vợ mà sống bằng cái sân giận hờn hận tức tối, những cái đó mình phải khuyên người 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 chồng của mình, bởi vì chúng ta biết rằng những người sân hận, những người khổ đau nhiều lắm. Những người sân hận cho dù ở trong cái nhà lầu 10 tầng đi nữa thì cái nhà lầu đó cũng giống như cái hỏa ngục. Anh đi vào một cái cánh rừng, anh có 50 mẫu đất, anh ở trên một cái rừng hoang một mình, mà khi anh nổi giận lên thì chính cái cơn giận anh nó cũng thiêu đốt hết 50 mẫu đất đó, không còn ý nghĩa gì cả. Một người mà sân hận đầy ắp. Cho nên kỳ trước chúng tôi giảng về cảnh giới Atula, đại chúng có nhớ không? Khi trên trời á, cõi trời mà trời mưa đó, là mưa mà hoa mạng thù sa, là Mansura đó, là Maha mạng thù sa, các loại hoa mưa xuống. Còn ở nhân gian mà mưa đó thì nước rơi xuống. Còn ở cái cõi sân hận thì mưa là gì? Giờ cái gì rơi xuống? Búa, đục, dao phay, mở mấy cái thứ đó nó rơi xuống không? Xà beng không, chén dĩa nó không rơi đâu. Ở cõi người thỉnh thoảng sân thì chén dĩa nó bay thôi. Cho nên các vị nhớ rõ như vậy. Khi mà một con người nổi sân lên là mình, cái lửa sân đó nó đốt hết cả một cái rừng công đức của mình. Cho nên có một cái câu nói là nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh chi sơn. Có nghĩa là một cái đốm lửa nhỏ thôi, nó có thể đốt lên cháy hết cả một cái rừng. Chúng thấy Kali lâu lâu dễ cháy rừng nữa. Tôi thấy thật ra cái cháy có khi là một cái sơ ý, một cái đốm lửa nhỏ thôi. Thì cuộc đời của mình cũng vậy. Bán cú phi ngôn, nửa câu thôi chứ chưa hết một câu. Một câu là phải có chủ từ, phải có động từ, hoặc là có chủ từ, động từ, thúc từ. Còn cái này là nửa câu là bán cú thôi. Bán cú phi ngôn, ngộ tổn bình sanh chi đức. Tức là chỉ cần nửa câu mình nói sai sự thật, nửa câu nói mà gọi là gièm pha, hay nửa câu nói trong cái cơn gọi là cơn giận, cơn tức, mình nói ra để mà cho nó hả giận, hả tức, gọi là ngộ tổn bình sanh chi đức, nó ảnh hưởng đến bao nhiêu công đức tu tập của mình. Tôi ví dụ bây giờ các anh chị thương thầy, kính thầy, mình lại thầy, mình quỳ thầy, mình nói đủ kiểu rồi. Nhưng mà trong lúc mình buồn thầy, mình giận thầy, mình nói một cái câu mà thầy này sao giống tôi hồi xưa mà tôi tức. Tôi hồi xưa bởi vì tôi ảnh hưởng hàng xóm. Tôi chơi với mấy đứa nhỏ trong hàng xóm đó. Cho nên là mặc dù mình tu nhưng mà mình đi học chung với mấy đứa nhỏ mà. Khi mà nó không thích ai, nó kêu là bà già lụ đạn hay là ông già lụ đạn. Thì tới chừng khi mà tôi dòm bà già, tôi chúc bà già, tôi nói nó oan cho tôi đó, cho tiền rồi mà sao mà chưa đi á, tôi ra cũng nói đúng là bà già lụ đạn thiệt. Thì cái đó nó lại cho chúng ta thấy thêm một điều nữa là cái nói, cái năng, cái miệng của mình á, đó là liên quan đến cái tập khí. Cuối cùng thì các anh chị mới thấy rằng á, khi chúng ta học về tam nghiệp này, nó đều liên quan đến cái chữ gọi là tập khí. Tập khí tức là khí chất hay là tính khí của con người. Tập là gieo vào, gọi là những cái chủng tử mà chúng ta gieo vào trong con người. Một lời nói hay là một cái sự sân hận hay một cái sự chấp ngã đều liên quan đến cái tập khí, là cái chúng ta đã từng gieo trồng trong nhiều đời rồi. Ví dụ như bây giờ nói về cái một người á, gieo trồng trong nhiều đời. Ví dụ nói về bây giờ một người thèm ăn mặn chẳng hạn. Bây giờ quý vị bây giờ nói về ăn mắm với ăn chao đi hả? Bây giờ tôi ở chùa, hồi xưa Việt Nam tôi ở chùa tôi ăn chao mấy mươi năm mà. Ăn chao không à? Chùa Việt Nam là chao mà không phải chao mà chao tàu đâu. Cái mua tàu hũ về để cho nó lên móc lên meo. Lên móc lên meo xong xuôi là bỏ vô, bỏ muối, bỏ đồ vô thôi. Đổ nước muối vô ngâm chừng tuần sau là múc ăn thôi. Chao mà lao làm cái hũ to rồi. Mà thưa đại chúng, khiến mà thế mà mình qua đây 10 năm, 20 năm sau rồi, lâu lâu vẫn nhớ tới mùi chao, vẫn thèm chao. Thì tôi nghĩ ngoài đời mấy anh chị cũng giống như mấy anh chị thèm mắm này, mắm kia rồi. Cái đó là cái gì? Là cái tập khí. Bây giờ mình qua bên Mỹ này mình hỏi thử một điều hả? Nếu ví dụ mình bắt được một con mèo, Tôi đưa ví dụ hả, bắt được một con mèo, để cho con mèo đó nó chết đi, chết rồi nó thành, nó rã ra, nó thành giòi, thành độc, rồi bỏ vô đổ muối, đổ nước vô ăn, mình làm sao mình ăn được? Mình trong cái xứ văn minh mình thấy cái điều đó là hoàn toàn nhơ nhất. Nhưng mà đối với những người mà làm cá, làm mắm, làm đồ đó, nó giống như một cái thói quen này. Để con, các vị nên nhớ, không phải là mắm, mắm mặn thì tôi không biết, nhưng mà chính cái mắm mà mắm nước tương á, đậu nành á, ở chùa tôi đó, nên tôi kể các vị biết ăn sao. Chùa nghèo mà hồi năm 70 75, cái thời điểm đó, từ đó cho tới năm 85 á, thời điểm đó là thời điểm đói mà đâu có khó ăn, cho nên chúng tôi ở chùa là ăn tương, mà tương coi như là cái bỏ vô cái hũ rồi đổ nước vào, đổ nước vào, rồi khi mà múc tương ăn á, mỗi lần mà dở cái nắp cái hũ ra đó là nhìn vô là giòi không à. Nhưng mà rồi á, gạt cái giòi đó qua, rồi múc cái tương nó lên, bỏ chút bột ngọt khuấy, với lại bỏ chút ớt vô nữa thì ngon vô cùng. Nhưng mà cái ăn hết cái hũ tương đó rồi đó, không có tiền mua tương, mua đậu nành bỏ vô, thì ông hòa thượng ổng lại đem muối hột á, bỏ vô và ổng đổ nước vô. Các vị biết, ăn quanh năm suốt tháng như vậy, rồi lâu lâu mới đi xúc cái hũ một lần á, thì lúc mà xúc hũ mới phát hiện ra nào là xương của ếch nè, xương của nhái nè, xương của chuột, đủ loại xương trong đó hết rồi. nhưng mà đó là cái cảnh ở chùa mấy mươi năm về trước. Bây giờ mình qua đây rồi, mình ăn đồ ngon nhưng mà thỉnh thoảng vẫn còn thèm chút tương, chút cháo Việt Nam. Hay các đại chúng ở ngoài đời thì người ta thèm chút mắm này, mắm kia rồi. Thì cái đó là thuộc về cái tập khí đó. Cái tập khí. Tập khí là cái mình đã gieo trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp, hoặc là nhiều năm, nhiều tháng rồi. Cho nên xin nhắc lại, ba nghiệp của con người chính là si, tham, sân, hay mình thường nói là tham, sân và si. Thì trong ba cái nghiệp đó, cái si mê là cái cốt lõi. Với một tâm thức mà không còn si mê đó, thì bất kỳ hành động gì cũng trở thành an lạc và giải thoát. Còn với một tâm thức mà còn si mê đó, thì bất kỳ hành động nào cũng đưa đến những cái khổ đau. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy. Cuối cùng, tôi xin nói đến một cái công đức của những người giữ giới, tức là nói về cái giới sắc sinh. Cái này thưa đại chúng nghe để mà mình hoan hỷ với cái gọi là cái giới, là cái đức hạnh của con người mình. Giới pháp chính là cái nhân phẩm, cái quality của con người mình, gọi là cái nhân đạo. Đây là Đức Phật dạy cho Long Vương, Ngài nói như thế này. Này Long Vương, nếu ngươi lìa xa giới sát sinh, tức là giới thứ nhất á, đối với ta trong ba nghiệp, đó là thân, khẩu, ý. Thân là sát, đạo, dâm, thì cái giới thứ nhất là giới sát á. Nếu ngươi lìa được sát sinh thì ngươi có được 10 pháp không còn bất não. 10 pháp đó là gì? Thứ nhất là đối với chúng sinh cùng khắp bố thí đức vô ý. Đức vô ý có nghĩa là cái security đó, là mình đem lại cho người ta cái sự an toàn, an ninh đó. Văn ngôn ngữ kinh điển gọi là đức vô ý. Vô ý tức là không sợ hãi. Sợ hãi và ra tiếng Anh mình dịch là gọi là an toàn. An toàn là security đó. Thứ hai là thường khởi lòng đại bi đối với chúng sinh. Thứ ba là dứt sạch tập khí giận hờn, tức là thói quen giận hờn. Thứ tư là thân thường không bệnh. Thứ năm là sống mạnh lâu dài. Thứ sáu là thường được phi nhân. Phi nhân là quỷ thần á, tức là không phải con người á, ủng hộ. Thứ bảy là thường không có ác mộng, thức ngủ được an vui. Thứ tám là diệt trừ oán kết, oán thù tự giải, không sợ xa đường dữ. Và thứ mười là chết được sinh lên cõi trời. Đó là những ai mà không sát sinh. Thưa đại chúng nhớ hả, tức là mình trong thập thiện á, 10 điều thiện á, nếu mình giữ được điều thứ nhất là không sát sinh đó, thì mình được 10 đó, 10 thứ đó, lợi ích đó. Rồi bây giờ nếu mình không ăn trộm cắp thì cái đà kinh thập thiện, Cái này xin nhắc lại kinh Thập Thiện. Đại chúng muốn đọc thì về tìm kinh kinh Thập Thiện. Đức Phật dạy cho Long Vương, Long Vương là vua của loài rồng ở dưới nước á. Chúng ta biết là hồi xưa Đức Phật ngài giảng đạo cho chư thiên rồi trên trời, dưới biển, dưới nước đủ loại thành phần đó. Thì kinh Thập Thiện đây là Đức Phật giảng cho chư thiên, chư Long Vương ở dưới nước đó. Long là rồng đó. Thập Thiện là 10 điều lành. Thứ hai là công đức của xa lìa tội trộm cắp, ăn trộm ăn cắp đó. Này Long Vương, nếu xa lìa trộm cắp thời được 10 pháp bảo tín, 10 pháp ấy là giàu có của cải. Thứ nhất là giàu có của cải, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể phá hoại được. Con hư tức là mấy đứa con, có nhiều người giàu có mà con nó phá hết trơn. Giàu có tiền, có của nhưng mà đều con cái nó phá hết. Hoặc là bị tai nạn, nước, lửa, hay là bị chiến tranh, vua, giặc. Giặc là chiến tranh đó. Cho nên á, người mà không trộm cắp thì được là của cải giàu có, không bị vua giặc nước lửa con hư phá diệt. Nhiều người thương mến, không người không dối gạt, mười phương khen ngợi, không lo tổn hại, tiếng tốt đồn khắp, ở giữa đại chúng không sợ hãi. Cái này mình nghe mình tất cười, nhưng mà Đức Phật ngài nói đúng. Cái người mà ưa ăn trộm ăn cắp ở giữa đám đông lúc nào cũng sợ hãi hết trơn. Sợ người ta dòm thấy mặt mình chứ không có gì. Nhưng mà đây là công đức, nếu mình không có ăn trộm ăn cắp thì đâu có gì đâu sợ. Không người dối gạt, mười phương khen ngợi, không lo tổn hại, tiếng tốt đồn khắp, ở giữa đại chúng không sợ hãi, của cải tánh mạng, hình sắc, sức lực an vui, biện tài đầy đủ không thiếu, thường sẵn lòng bố thí, và mạng chung cũng được sinh lên trời. Đó là 10 cái công đức của không ăn cắp. Bây giờ 4 công đức của việc không ngoại tình. Không ngoại tình. Này Long Vương, nếu xa lìa tà hạnh thời được 4 pháp mà kẻ trí khen ngợi. Thứ nhất là pháp căn điều thuận. Pháp căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Tức là mặt mày sáng sủa đẹp đẽ đó, gọi là pháp căn điều thuận. Thứ hai là xa lìa sự rộn ràng. Thứ ba là được đời khen ngợi. Và thứ tư là người vợ hay là chồng của mình không bao giờ bị xâm phạm. Đó là cái công đức của tà hạnh, không tà hạnh. Thứ tư là công đức của lìa vọng ngữ. Vọng ngữ là nói dối. Này Long Vương, nếu lìa vọng ngữ thời được 8 pháp trời khen ngợi, những gì là 8? Miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Hoa ưu bát tức là cái mùi sen xanh, mùi hoa sen, mà hoa sen màu xanh. Được người đời tín phục, mở lời thành chứng, nhân thiên đều kính mến, thường đem lời dịu êm an ủi chúng sinh, được vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh, nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ, mở lời tôn trọng, nhân thiên phụng hành, trí huệ thù thắng, không ai chê cười. Đó là những công đức của nói lời chân thật, tức là không nói dối. Quý vị nghe qua hàng lần cho biết thôi. Rồi công đức của những người không nói hai lưỡi. Này Long Vương, nếu xa lìa nghiệp nói hai lưỡi thì được 5 pháp không thể phá hoại. Những gì là 5? Một là được thân bất hoại, không ai hại được. Xin đại chúng, trên đời này nếu các vị nhìn kỹ ra, cái mà làm cho con người ta tương tàn, tương sát lẫn nhau chính là nói hai lưỡi đó. Một gia đình vợ chồng tan nát hết, cả sự nghiệp tan nát hết cũng vì những cái lời nói hai lưỡi xảy ra. Cho nên chúng ta phải ý thức được rằng cái khẩu nghiệp nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời sai sự thật, đó là 4 cái nghiệp nó làm cho tan nát hết sự hạnh phúc của gia đình. Đức Phật dạy, tôi xin đọc lại. Này Long Vương, nếu xa lìa nghiệp nói hai lưỡi thời được 5 pháp, đó là gì? Được thân bất hoại, không ai hại được. Được bà con bất hoại, không ai hại được. Được lòng tin bất hoại, không ai hại được. Được pháp bất hoại, chỗ tu kiên cố, và được thượng tri thức bất hoại, không ai lừa dối nhau. Cho nên cái mà Sa Trừ nói hai lưỡi nó được những cái lợi ích như vậy. Còn bây giờ nếu như đại chúng mình nghĩ tại sao bà con mình tan nát hết trơn, gia đình mình tan nát hết trơn, là mình phải quán vì cái nghiệp gì? Nghiệp nói hai lưỡi, nói dối, nói sai sự thật, nói lời thiên nghiệp. Ác khẩu là nói lời xấu ác đây. Lại nữa này Long Vương, nếu xa lìa ác khẩu, thời được tám món thanh tịnh, đó là gì? Lời nói không trái pháp độ, lời nói có lợi ích, lời nói quyết lý, lời nói đẹp đẽ, lời nói được thừa lãnh, lời nói được tin dùng, và lời nói không thể chê, lời nói được ưa thích. Đây là công đức của những người nói lời không ác khẩu. Những người nói lời thiêu dệt này Long Vương, nếu xa lìa những người, những lời nói thiêu dệt thì được ba công đức, đó là gì? Được người trí yêu mến, dùng trí như thật đáp các câu hỏi, và ở nhân thiên oai đức tối thắng không hư vọng. Đó là bốn cái nghiệp liên quan đến cái. Giờ nói về thứ tám là công đức của tham, là ba nghiệp của ý đây, tham sân si đây. Tham này Long Vương, nếu xa lìa lòng tham dục, thời được năm món tự tại. Những gì là năm? Ba nghiệp tự tại, các căn cũ túc, các căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó. Của cải tự tại, oán tật không cướp, phước đức tự tại, muốn vật dụng đều đầy đủ, vương vị tự tại, đồ quý báu lạ đều được phụng hiến. Cái này nữa, mình không hiểu nghe. Vương vị tự tại. Các vị thấy bây giờ bên Iran á, bên Iran đang tranh cử đó, mà đắc cử rồi đó mà đâu có được tự tại đâu. Đúng không? Bởi vì cái phe mà thất cử người ta tiếp tục cho chống bé. Thì cái này nếu mình nhìn bằng cái con mắt của Phật giáo, mình là ông này ông thiếu cái phước là vương vị tự tại. Không được tự tại. Những vật thù thắng gấp trăm lần mong cầu. Thì đây là những cái công đức của xa lìa tham dục. Và tám công đức của người không sân hận. Này Long Vương, nếu xa lìa sân hận, sẽ được tám công đức, đó là không lòng tổn não, không còn sân hận, không lòng gây kiện, lòng nhu hòa ngay thật, được từ tâm của bậc thánh giả, sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sinh, thân tướng tốt đẹp, và do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên. Và cuối cùng là không tà kiến. Tà kiến cố chấp là thuộc về cái ý nghiệp đó, tham sân si, si là tà kiến, si mê đó. Này Long Vương, nếu xa lìa tà kiến thì được thành tựu 10 công đức, được vui chân thiện, bầu bàn chân thiện, thâm tín nhân quả, chỉ quy y Phật và không quy y các thiên thần, trực tâm chánh kiến, thường sanh nhân thiện, không xa vào đường dữ, vô lượng phước báu được có thêm, sẵn xa hẳn đường tà, tu hành thánh đạo, chẳng khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp, kiến giải vô ngại, chẳng bị tai nạn. Đó là 10 cái nghiệp, 10 cái công đức đối với lại 10 cái thiện nghiệp. Thì tất nhiên 10 công đức này là chúng tôi đọc qua đại khái để chúng ta nghe biết đại khái thôi. Còn công đức của nó thì vô lượng vô biên. Công đức, ví dụ một người không sát sinh thì được nhiều công đức. Khi Đức Phật dạy tóm tắt để mà mình hiểu thôi. Thì xin nhắc lại cái bài mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ha, là gắn liền với ba cái nghiệp của thân, khẩu và ý, tức là thân, miệng và ý. Thân, miệng, ý thì có 10 cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp đó là, 10 bất thiện nghiệp đó là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. 3 nghiệp thuộc về thân, 4 nghiệp thuộc về miệng, đó là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thêu dệt và nói lời xấu ác. Và ý có 3 nghiệp đó là tham, sân và si. Thì bây giờ cái quan niệm về hạnh phúc, quan niệm về thiện và ác của Phật giáo như thế nào, về hạnh phúc và khổ đau như thế nào, đó là chúng tôi đã trình bày ra, thì đại chúng cố gắng nắm cho nó vững. Thì ra cái này nó thuộc về lý thuyết thôi, nhưng mà điều mình biết rõ như vậy mình sẽ có được cái lợi ích. Sau cùng, để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin có một lời khuyên Lời khuyên này là của Truyện Kiều, nhưng mà tôi đọc tôi thấy rất là hay, cho nên xin đọc để đại chúng cùng nghe. Vã suy thần mộng mấy lời. Thần mộng tức là thần diệu đó, thần kỳ đó. Vã suy thần mộng mấy lời, túc nhân âu cũng có trời ở trong. Kiếp này nợ trả chưa xong, làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau. Đọc câu thơ dễ thương quá. Vã suy thần mộng mấy lời, túc nhân âu cũng có trời ở trong. Tức là bất kỳ một cái nghiệp quả nào mình đang thụ hưởng ngày hôm nay á, túc nhân là nó đều có cái nguyên nhân ở bên trong đó. Nguyên nhân đó là cái nghiệp của quá khứ đó, cái nghiệp mà mình không biết. Vã suy thần mộng mấy lời, túc nhân âu cũng có trời ở trong. Khổ đau hay hạnh phúc đều có nguyên nhân của nó. Kiếp này nợ trả chưa xong, làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau. Nếu mình trả chưa xong thì thôi, ráng trả cho hết. Đừng tạo thêm nghiệp ác. Cho nên cái quan điểm tu hành của chúng tôi nó rõ lắm. Nếu mà con, tôi tự nói với lòng mình, nếu con không giúp đỡ được tha nhân thì con đừng tạo thêm nghiệp ác cho tha nhân. Nếu con không cải thiện được bản thân của con thì con đừng tạo thêm nghiệp ác cho chính con. Đó là cái quan điểm tu hành của chúng tôi. Xin kết thúc ở đây.